Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 1 tháng 7 năm 2016. Formosa đã nhận trách nhiệm và chịu đền bù 500 triệu đô la cho việc xả thải làm nhiễm độc ô trường môi trường biển Việt Nam. Nhưng các chuyên gia và luật sư nói vụ việc chưa thể kết thúc tại đây.
Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra được một cái ý thức trách nhiệm của các chủ đầu tư, không phải chỉ Formosa và của tất cả các trường hợp khác. Các nhà quản lý đừng nên quá dễ dãi và tin rằng các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm.
Cựu Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết Tấn Trương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Áo hủy bỏ kết quả bầu cử tổng thống. Biểu tình phản đối lớn tại Hồng Kông đánh dấu 19 năm trở về dưới trướng Trung Quốc. Và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ sẽ nhận đề xuất về vụ email của bà Clinton.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức quốc tế khác, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Tấn Trương sẽ trở lại để cập nhật những thông tin quốc tế mới nhất.
Tòa án tối cao của Áo hôm nay đưa ra phát biểu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 sau khi có một đơn kiện của đảng cực hữu mà ứng viên là ông Norbert Hofer đã thất cử với số phiếu cách biệt rất sao. Người đứng đầu tòa án bảo hiến của Áo, ông Gerhard Hosinger nói đơn kiện do lãnh tụ đảng tự do Heinz Christian Strache đề trình chống lại cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 đã được chấp thuận. Đảng tự do chống lại kết quả bầu cử viện dẫn những hiện tượng bất hợp lệ trong việc đếm phiếu cử tri vắng mặt. Tòa đã đề nghị mở cuộc bầu lại, dự trù vào tháng 9 hay là tháng 10, có thể dẫn đến việc lần đầu tiên một đảng cực hữu lãnh đạo một nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Ứng viên của đảng tự do Hofer đã thắng vòng đầu của cuộc bầu cử hồi tháng 4 và dẫn trước trong các cuộc thăm dò ngay sau khi thất cử trong vòng nhì trước ứng viên Alexander Van Bellen của đảng xanh với số phiếu cách biệt chỉ có 30.000. Phán quyết hôm nay đã làm ngưng các kế hoạch nhậm chức của ông Van der Bellen vào ngày 8 tháng này. Đương kim Tổng thống Heinz Fischer sẽ rời chức theo đúng kế hoạch và sẽ được thay thế trên cơ sở tạm thời bởi ba giới chức quốc hội, trong đó có ông Hofer. Ông Hofer, 45 tuổi, đã công khai đi vận động với cương lĩnh chống di dân và tin cho hay là ông mang theo một khẩu súng trên đường đi vận động. Các đảng cực hữu và chống di dân đã thắng thế ở nhiều nước châu Âu trong những tháng vừa qua, nhất là vào lúc châu Âu rúng động trước quyết định của Anh rời khỏi EU. Đảng tự do của ông Hofer không rõ ràng muốn hành động giống như Anh, nhưng đã nói rằng đảng sẽ hối thúc các cải cách sâu rộng của khối và đã dọa sẽ mở cuộc trưng cầu dân Ý cũng rời khỏi EU nếu các yêu sách của họ không được đáp ứng. Các chính trị gia cực đoan hay bảo thủ như bà Marine Le Pen của Pháp và ông Boris Johnson của Anh đã thu hút công dân các nước họ với lập luận chủ trương dân tộc và chống di dân. Rời khỏi EU đặc biệt hấp dẫn đối với những người chống lại luồng người di trú đổ qua biên giới của họ và muốn tập trung hơn vào các vấn đề trong nước. Ông Johnson của Anh là một người cực lực ủng hộ Brexit, nhưng sau đó đã tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử để lãnh đạo đất nước trong chức vụ thủ tướng. Mặc dù vai trò tổng thống ở Áo chủ yếu mang tính nghi thức, việc Hofer đắc cử sẽ đánh dấu lần đầu tiên một chính trị gia cực hữu thực thụ lên nắm quyền tại một nước thuộc Liên hiệp châu Âu, một triển vọng đáng sợ cho phe cấp tiến và những người ủng hộ EU ở khắp châu lục. Sự lo ngại ngày càng nhiều đối với di dân, kèm theo đó là sự lo ngại của phe cấp tiến trước lập luận ngày càng mang tính dân tộc chủ nghĩa và thù hận, đã lan xuyên qua Đại Tây Dương vào lúc Hoa Kỳ đứng trước thực tế là nhà tài phiệt doanh nghiệp Donald Trump có thể trở thành tổng thống kế tiếp. Ứng cử viên của đảng Cộng hòa này tuyên bố sẽ ngăn người Hồi giáo vào Mỹ và xây một bức tường dọc theo Mexico. Ông đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của công chúng Mỹ và đạt tỷ lệ cao gần ngang với đối thủ là bà Hillary Clinton trong nhiều cuộc thăm dò.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh dấu kỷ niệm 95 năm ngày thành lập đảng bằng một phát biểu nhấn mạnh đến sự chủ thể, chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa Marxist vẫn là cốt lõi cho cá tính của đảng, và các chuyên gia phân tích coi những nhận định này là các dấu hiệu thêm nữa biểu hiện sự bất dung chấp của nhà lãnh đạo này đối với sự khai phóng chính trị. Joyce Hoàng ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Khánh An và Hoàng Long.
Ông Barry Sotman, một giáo sư ngành khoa học xã hội của Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Hồng Kông nói.
Không có gì trong bài phát biểu cho thấy ông Tập Cận Bình cần phải dung hòa với các phần tử ở lục địa đang tìm cách khai phóng hệ thống chính trị.
Chẳng hạn như trong bài phát biểu ông Tập nói, không có ai đứng trên hiến pháp ở Trung Quốc. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc sẽ xúc tiến cải cách để dung chấp một ngành tư pháp độc lập, bởi vì các thẩm phán lâu nay vẫn gồm các đảng viên. Ông Sotman nói thêm, do đó các lực lượng cấp tiến phần lớn từ trong nội bộ đảng và giới học thuật có thể đề ra một mối đe dọa cho đảng và sự cai trị của ông Tập, mặc dù ông Tập và các nhà lãnh đạo lớn khác có thể coi những người cấp tiến là những lực lượng không thân thiện mà họ cần phải thỏa hiệp.
Mối đe dọa lớn nhất là điều mà trong những thời kỳ trước đây đã được gọi là tư sản hóa, nghĩa là cái khái niệm rằng trong số những người lãnh đạo đảng sẽ có những người đã quyết định vì quyền lợi riêng của mình rằng họ muốn thay đổi một cách cơ bản hệ thống chính trị mà trên thực tế sẽ lật đổ chế độ của đảng Cộng sản.
Trong khi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của cải cách và cởi mở, ông Tập cũng kêu gọi toàn quốc hoàn thành mục tiêu thế kỷ, đó là xây dựng Trung Quốc thành một xã hội tương đối thịnh vượng về mọi mặt trước năm 2021, đặt nền móng vững chắc cho việc đạt mục tiêu thứ nhì là xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu có hơn, vững mạnh hơn và dân chủ hơn. Theo các số liệu thống kê của chính họ, Trung Quốc ắt sẽ không có khó khăn đạt được mục tiêu đầu tiên là tăng gấp đôi GDP vào năm 2020, ít lâu trước khi ông Tập rời chức vào năm 2022. Theo ông Trương Lập Phàng, một sử gia và nhà quan sát chính trị độc lập làm việc ở Bắc Kinh, nếu đạt được, mục tiêu này cũng đối trọng với mọi nỗ lực về phần các lực lượng cấp tiến muốn lật đổ chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo giáo sư Sotman. Nhưng ông Trương lập luận rằng nếu mục tiêu thất bại, nó có thể trở thành một cái cớ thuận tiện để ông Tập kéo dài nhiệm kỳ. Đó là nỗi lo sợ lớn nhất trong số những người bên trong đảng không thừa nhận ông Tập là một nhà lãnh đạo có năng lực. Ông Trương nói,
ông ấy có thể tìm cách làm ra vẻ có thế lực, nhưng quyền lực của ông ta không phải là vững chắc. Trong bối cảnh tập đoàn cán bộ của ông thiếu kinh nghiệm, thiếu ảnh hưởng, và đã làm mất lòng nhiều người.
Nói chung, sử gia nổi tiếng này nói bài phát biểu của ông Tập phơi bày cảm nhận về khủng hoảng của ông và đảng của ông về tính hợp pháp của việc cai trị.
Tôi nghĩ một bài diễn văn quan trọng như thế đã chủ yếu thể hiện sự thiếu tự tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tương lai của chính mình. Do đó, ông Tập phải hành xử một cách hách dịch để mọi người đoàn kết quanh ông như một cốt lõi.
Ông Trương nói thêm rằng, nhà lãnh đạo đứng trước một tình trạng bất mãn lan rộng đã gây hoài nghi về vị thế cốt lõi của ông trong đảng. Bất kể những gợi ý, công dân mạng ở Trung Quốc bày tỏ những quan điểm chủ yếu mang tính dân tộc chủ nghĩa đối với việc đảng ăn mừng, mặc dầu không phải có ít người chỉ trích. Một người sử dụng Weibo than phiền rằng, lòng yêu nước một lần nữa lại bị lẫn lộn với sự trung thành đối với Đảng Cộng sản. Một người sử dụng mạng khác lập luận rằng, với 88 triệu thành viên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở thành một đảng đắt tiền nhất và gây tốn kém khổng lồ cho ngân quỹ nhà nước để duy trì. Người này nói thêm rằng, khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc và các đối tác ở Bình Nhưỡng và Việt Nam, đa số các đảng cầm quyền trên thế giới gây quỹ để duy trì sự sống còn của riêng mình. Người sử dụng mạng bộc trực này kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc noi gương và đừng lãng phí công quỹ mà ông cho là phải được sử dụng tốt nhất để thăng tiến các lý tưởng an sinh xã hội quốc gia.
Hôm nay, hàng chục ngàn người đã đổ ra các đường phố Hồng Kông trong ngày thành phố này đánh dấu năm thứ 19 được Anh Quốc trả về cho Trung Quốc. Trong lúc các giới chức chính phủ và gần 1.000 cư dân Hồng Kông dự lễ chào cờ tại quảng trường Golden Bohemia sáng nay, các đám đông lớn hơn nhiều tụ tập để tuần hành phản đối. Nhiều cư dân phản đối việc giám sát của chính phủ Trung Quốc và tin rằng đặc khu trưởng Lương Chấn Anh, người chỉ được 19% ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất, là thọ ơn Bắc Kinh. Các đám đông lớn biểu tình trong ngày đánh dấu với hai chủ đề song hành, ngăn ông Lương nắm thêm nhiệm kỳ thứ hai và bày tỏ phẫn nộ về sự tự chủ của Hồng Kông bị xói mòn. Chủ đề thứ hai đã được nêu bật qua vụ 5 người bán sách địa phương đã bị chính quyền đại lục bắt và giam cầm ở Trung Quốc trong nhiều tháng. Ông Lâm Vinh Cơ, một người bán sách mới đây đã tìm cách trở về được Hồng Kông, mô tả rằng 7 tháng ông bị biệt giam và thẩm vấn là cuộc tra tấn tinh thần. Ông Lâm dự trù sẽ dẫn đầu cuộc tuần hành biểu tình, nhưng sau đó đã rút lui và cho biết là ông lo sợ cho sự an toàn của bản thân. Trong khi đó, tại lễ thường kỳ được chính phủ hậu thuẫn, đặc khu trưởng Lương Chấn Anh nói chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chính sách một đất nước hai hệ thống. Nhân dân Hồng Kông tự quản trị Hồng Kông và một quyền tự chủ cao theo tinh thần luật căn bản. Ông nói thêm rằng chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống của người dân. Một tu sĩ Ấn giáo bị chém chết ở Bangladesh hôm thứ Năm. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ giết người của các phần tử hiếu chiến Hồi giáo. Ông Saimanoda Das, 45 tuổi, đang đi bộ gần đến đền thờ của ông ở quận miền Tây Nam Chinaida để cầu kinh buổi sáng thì ba hung thủ cưỡi xe máy xông vào chém ông rồi bỏ chạy. Mặc dù chưa có nhóm nào đứng ra nhận đã thực hiện, vụ tấn công mang dấu ấn của các phần tử hiếu chiến Hồi giáo đã sát hại hơn 40 tu sĩ Ấn giáo, những người theo các tôn giáo thiểu số và các nhà hoạt động tự do trong mấy tháng gần đây. Ông Das là người thứ ba làm việc cho một đền thờ Ấn giáo bị sát hại nội trong tháng vừa qua Bangladesh. Chính phủ Bangladesh đã mở một chiến dịch ồ ạt chống lại các vụ tấn công này cách nay 2 tuần và đã bắt giữ gần 5.000 nghi can hiếu chiến. Các nhóm nhân quyền trên thế giới lên án các vụ bắt giữ đó. Tuần trước, một nhóm Hồi giáo hàng đầu ở Bangladesh đã ra một giáo lệnh lên án khủng bố và nổi dậy bạo động, trong đó có những vụ tấn công bạo động nhắm vào những người không theo Hồi giáo, các văn sĩ thế tục và các nhà hoạt động, gọi đó là điều cấm hay phi Hồi giáo. Hơn 100.000 học giả Hồi giáo ký tên vào sắc lệnh. Nhà nước Hồi giáo và nhánh Al-Qaeda tuyên bố đã thực hiện một số vụ tấn công, nhưng giới hữu trách Bangladesh tiếp tục khẳng định rằng không có nhóm khủng bố nước ngoài nào hoạt động trên lãnh thổ của Bangladesh. Ngược lại, các giới chức quy cho các phần tử hiếu chiến địa phương và các phe phái chính trị đối lập.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Các chuyên gia và luật sư nói buộc Formosa nhận tội bồi thường mới chỉ là ngọn của vấn đề. Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng 6, chính phủ Việt Nam nói nhà máy thép thuộc tập đoàn Formosa ở tỉnh Hà Tĩnh đã làm ô nhiễm biển, gây ra nạn cá chết hàng loạt ở tỉnh này và ba tỉnh lân cận. Tập đoàn của Đài Loan đã nhận trách nhiệm, xin lỗi chính phủ và nhân dân Việt Nam và cam kết bồi thường 500 triệu đô la. Một số chuyên gia và luật sư Việt Nam cho rằng vụ việc chưa thể kết thúc tại đây vì những tác động lâu dài vẫn còn đó và chưa rõ hướng khắc phục. Khoản tiền bồi thường của Formosa tương đương với 11.500 tỷ đồng Việt Nam, nhưng riêng thiệt hại tại tỉnh Quảng Bình, theo tính toán sơ bộ do ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đưa ra, đã lên đến 4.900 tỷ đồng. Chưa có con số thiệt hại chung về cả nghề cá và du lịch tại Hà Tĩnh, nơi là nguồn gốc thảm họa và bị thiệt hại nặng nhất, cũng như tại Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Giáo sư Đặng Hùng Võ nói với VOA rằng số tiền 500 triệu đô la đó chỉ là một góc của quá trình khôi phục sự cố.
Formosa còn cam kết là làm sạch vùng biển này. Thế còn làm sạch bằng giải pháp nào? Chi phí là bao nhiêu thì tôi cho vẫn là câu chuyện của tương lai gần. Chúng ta phải bàn bạc tiếp và chúng ta phải khẳng định ra giải pháp nào để làm sạch vùng biển 4 tỉnh miền Trung này.
Vị cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường cho rằng việc buộc Formosa thừa nhận đã gây ra thảm họa và phải đền bù mới chỉ giải quyết được cái ngọn của vấn đề. Sự kiện nhà máy của Tập đoàn Đài Loan mới vận hành thử đã gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng, làm dấy lên lo lắng trong công chúng Việt Nam về quá trình hoạt động lâu dài sau này. Giáo sư Võ nêu ra một số việc Việt Nam cần làm để đảm bảo các dự án công nghiệp không gây tác hại cho môi trường.
Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra được một cái ý thức trách nhiệm của các chủ đầu tư, không phải chỉ Formosa và của tất cả các trường hợp khác. Các nhà quản lý đừng nên quá dễ dãi và tin rằng các chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm của mình thật tốt. Mặt khác, thì hệ thống quản lý của chúng ta, của Việt Nam cũng cần phải nâng cao hơn hẳn cái yếu tố quản trị trong hệ thống quản lý này. Bởi vì đây là một yếu tố có sự tham gia của người dân trong một mối liên kết với chính quyền và tạo thành một cái hệ thống rất là chặt chẽ trong việc kiểm soát những cái hoạt động đầu tư nhưng vô trách nhiệm đối với môi trường. Thì tôi cho rằng đây là những cái việc lớn chúng ta cần phải làm và đây mới là gốc của vấn đề để cải thiện tình hình ô nhiễm môi trường tại Việt Nam.
Giáo sư Võ cũng đề xuất chính quyền trung ương và địa phương cần phải rà soát và khắc phục những khiếm khuyết về luật và công tác quản lý về môi trường đối với các hoạt động đầu tư phát triển.
Đặc biệt là chúng ta phải rà soát lại quy hoạch và làm gì trong cái quy hoạch đó đối với hơn 30 khu kinh tế ven biển. Bởi vì đây là cái khu vực khá nhạy cảm về mặt môi trường, về mặt ô nhiễm môi trường. Chúng ta cũng cần phải xem xét lại, định liệu lại cái quy chuẩn môi trường, cái tiêu chuẩn môi trường cần thiết để bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư phát triển kinh tế tại Việt Nam.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ rằng họ chưa thỏa mãn về khoản cam kết bồi thường của Formosa và kêu gọi những người dân ở các tỉnh miền Trung trực tiếp bị thiệt hại hãy kiện tập đoàn của Đài Loan. Luật sư Trần Vũ Hải đưa ra nhận định về vấn đề này.
Luật hiện nay là hoàn toàn của bà con kiện được, nhưng mà Việt Nam chưa có quy định về kiện tập thể. Nhưng bởi vì mỗi một gia đình ấy lại có một cái hoàn cảnh khác nhau, nên những vụ kiện này theo tôi cũng mệt mỏi cho bà con đó. Hiện nay bà con cần cái căn bản đầu tiên đó là kết luận của Bộ Tài nguyên Môi trường để có cơ sở đỡ phải tranh cãi nữa, là chính là Formosa thừa nhận là họ gây là thủ phạm. Bà con cần phải có một văn bản có tính chất pháp lý của Bộ Tài nguyên Môi trường kết luận như vậy. Cho đến nay chúng tôi chưa nhìn thấy cái văn bản đấy. Nên nếu dùng cái văn bản đấy thì theo tôi bà ta hoàn toàn có quyền kiện mà không quan tâm đến chính chủ hỗ trợ bao nhiêu.
Là người được các ngư dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh ủy quyền đại diện để nộp đơn khiếu nại Formosa lên Bộ Tài nguyên Môi trường, luật sư Hải cho biết tiền bồi thường không phải là mối quan tâm hàng đầu của ngư dân, mà họ muốn biết môi trường của họ có vĩnh viễn bị mất hay không. Mối lo của ngư dân được dựa trên cơ sở là Formosa nói một phần khoản tiền bồi thường sẽ được dùng để đào tạo lại nghề cho khoảng 1 triệu ngư dân. Điều này gợi ý rằng có thể vùng biển không còn phù hợp để đánh bắt cá, nuôi hải sản trong nhiều năm nữa. Chuyên gia kinh tế kỳ vọng các điều kiện kinh doanh sẽ thông thoáng hơn sau mùng 1 tháng 7. Ngày mùng 1 tháng 7 đã đến nhưng chính phủ Việt Nam chưa ban hành các nghị định mới về các điều kiện kinh doanh theo quy định nêu trong luật đầu tư. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng tuy có chút chậm trễ, song các nghị định sẽ được ban hành trong các ngày tới. Bà nhận định đa số các điều kiện kinh doanh sẽ theo hướng tăng tự do kinh doanh cho doanh nghiệp. Theo bà Lan, đến thời điểm hiện tại, chính phủ Việt Nam đã nhận được khoảng 50 dự thảo nghị định cần thiết để thực hiện luật đầu tư 2014. Bản thân luật này chỉ đặt ra 267 điều kiện kinh doanh và những ngành kinh doanh có điều kiện. Luật quy định rõ những điều kiện kinh doanh khác phải được ban hành trong các nghị định hoặc các văn bản pháp lý cao hơn, không công nhận các điều kiện nêu trong các thông tư hoặc các văn bản dưới cấp của nghị định. Trong những năm qua, các bộ và chính quyền địa phương đã ban hành trên 6.000 điều kiện kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp phàn nàn là có tính chất trói buộc hoặc đánh đố doanh nghiệp. Nhiều doanh nhân cáo buộc rằng nhiều quan chức hoặc các nhóm lợi ích ở các bộ, chính quyền địa phương sử dụng các điều kiện đó để trục lợi khi doanh nghiệp phải hối lộ khi thực hiện các thủ tục để kinh doanh. Điều đó đã làm tăng chi phí và khi nền kinh tế gặp khó khăn như trong những năm vừa qua, hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã thua lỗ hoặc phải đóng cửa do một phần là gánh nặng từ các khoản phí không chính thức này. Công việc rà soát các điều kiện kinh doanh trong các thông tư cũ đã kéo dài, gặp nhiều khó khăn do các nhóm lợi ích vẫn muốn duy trì các điều kiện đó trong các nghị định mới, dẫn đến việc chính phủ chưa thể ban hành các nghị định đúng ngày 1 tháng 7. Nhưng chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng các nghị định mới sẽ sớm được ban hành.
Tôi tin là chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, một vài ngày tới, là chính phủ sẽ lần lượt công bố các nghị định đó. Bởi vì trong khoảng độ vài tuần lễ vừa qua thì các cơ quan của chính phủ đã làm việc hết sức là cấp tập để có thể đảm bảo thời gian thực hiện được.
Tuy không đáp ứng thời hạn chót mùng 1 tháng 7, nhưng bà Lan cho rằng đây là một sự chậm trễ theo hướng tốt.
Tôi tán thành với cách tiếp cận của chính phủ là thà không đưa ra những nghị định, chưa đưa ra các nghị định vội, còn hơn đưa ra những nghị định mà trong đó lại lỡ để những quy định không đúng mức và gây khó cho người kinh doanh. Cho nên cái cách của chính phủ hiện nay là có thể bị chậm mất một đôi ngày, nhưng các nghị định đưa ra phải đảm bảo được cái quyền tự do kinh doanh của người dân như đã được quy định trong luật đầu tư.
Trong khi nhiều doanh nhân vẫn lo ngại các nghị định mới có thể là một hình thức bình mới rượu cũ, vẫn chứa đựng các điều kiện kinh doanh như trước, bà Lan đã thể hiện sự lạc quan rằng các nghị định sắp ban hành sẽ thông thoáng hơn.
Nếu mà lại giữ nguyên những điều kiện cũ hoặc là giữ hầu hết các điều kiện cũ thì nó hoàn toàn không đáp ứng được yêu cầu của luật đầu tư năm 2014. Và vô hình chung nó làm cho chính phủ trở thành người vi phạm luật, chứ không phải là cấp bộ, ngành hoặc là địa phương là người vi phạm luật nữa. Nên là chính phủ sẽ phải tránh điều đó.
Trên các diễn đàn khác nhau và trên báo chí trong nước, giới doanh nhân tiên liệu rằng có thể các điều kiện kinh doanh mới sẽ vẫn có những điều khoản phi lý, song họ mong chính phủ sẽ tiếp tục rà soát loại bỏ để giúp có môi trường kinh doanh tốt hơn, chứ không chỉ dừng lại sau khi ban hành các nghị định mới trong năm nay.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, cử tri Úc sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang vào ngày mai. Trong khi biến đổi khí hậu, nhập cư và giáo dục vẫn là những vấn đề quan trọng, có phần chắc kinh tế sẽ quyết định ai là người thắng cử. Australia đã tránh được tình trạng suy thoái kinh tế trong 25 năm qua, nhưng tương lai thì chưa rõ vì sự bột phát nguồn lực được tiếp sức bởi nhu cầu về quặng sắt và than đá của Trung Quốc tiếp tục lắng xuống. Từ Sydney, Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tại Sydney, những cây cầu ngự trị đường chân trời vào lúc một dải những khu căn hộ mới nổi lên dọc theo những tuyến giao thông đã được nâng cấp. Trong khi sự bùng phát khai mỏ kéo dài đi đến hồi kết thúc, Australia nay dựa vào công nghiệp xây dựng đang hồi sinh cùng với ngành sản xuất, du lịch và nông nghiệp. Nhưng quyết định của Anh rời khỏi Liên hiệp châu Âu đã gây ra một nỗi lo lắng lớn tại đây. Các nhà lãnh đạo chính trị Australia đã đặt vấn đề an ninh kinh tế là trung tâm của chiến dịch tranh cử của họ. Thủ tướng Malcolm Turnbull nói với các cử tri rằng đất nước cần sự ổn định mà chính phủ liên minh trung hữu của ông có thể mang tới. Nhưng lãnh đạo của đảng lao động đối lập, ông Bill Shorten, nói thủ tướng là một nhà lãnh đạo yếu kém, cũng y như người đồng nhiệm phía Anh quốc đang bị bao vây. Ông Shorten nói rằng ông Turnbull nói như vậy là vì đã có sự bất mãn. Quý vị phải bỏ phiếu cho ông ấy. Vấn đề là bản chất của sự bất mãn mà chúng ta thấy là phát xuất từ sự lãnh đạo yếu kém và một chính phủ chia rẽ. Ông David Cameron không bao giờ muốn có cuộc trưng cầu dân ý này. Những gì chúng ta thấy ở đó là ông David Cameron bị trói buộc vào cánh hữu trong chính đảng của mình, gây phương hại đến chính các quan điểm của ông, đem lại sự lãnh đạo yếu kém. Nghe rất quen, phải không ạ? Các nhà lãnh đạo chính trị chính của Australia phải thuyết phục cử tri là họ có khả năng bảo đảm mà nền kinh tế cần đến. Giáo sư Rodney Smith thuộc khoa chính phủ và quan hệ quốc tế của Đại học Sydney nhận định.
Kinh tế luôn luôn đứng hàng đầu trong các cuộc bầu cử ở Úc, và mặc dù Úc là một quốc gia giàu có, đây cũng là quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác tài nguyên, xuất khẩu khoáng sản, xuất khẩu nông sản. Vì vậy, trong một nền kinh tế thế giới đang thay đổi thì đó là cơ sở khá mong manh để thúc đẩy nền kinh tế tiến tới. Do đó, những vấn đề kinh tế luôn luôn có liên hệ mật thiết với bất kỳ cuộc bầu cử nào ở đây.
Bầu cử ở Úc là bắt buộc, do đó số cử tri đi bầu sẽ cao và rủi ro cũng sẽ cao. Vào lúc sự bộc phát tài nguyên đã che chắn cho quốc gia này khỏi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tồi tệ nhất, tiếp tục lu mờ, cử tri đang đòi hỏi chính phủ kế tiếp phải vạch ra một hướng đi có trách nhiệm tiến tới sự thịnh vượng.
Các giới chức chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu cho hay Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch sẽ nhận đề xuất của các nhân viên chuyên nghiệp của Bộ Tư pháp, tức cơ quan đang xem xét vụ bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân trong thời gian bà làm Bộ trưởng Ngoại giao. Các giới chức FBI theo trông đợi sẽ sắp mở một cuộc điều tra. Các chuyên gia pháp lý nói rằng họ không nghĩ ứng cử viên có phần chắc sẽ được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức tổng thống này sẽ bị truy tố hình sự. Phát biểu trước các hãng thông tấn của Mỹ, các giới chức Bộ Tư pháp nói rằng Bộ trưởng Lynch trong ngày thứ Sáu sẽ loan báo là bà sẽ nhận bất cứ quyết định nào do các nhà điều tra chuyên nghiệp của FBI đảm nhận vụ này đưa ra. Bà Lynch có quyền chọn cách sửa đổi bất cứ truy tố nào có thể được đưa ra đối với bà Clinton. Những bất đồng giữa Bộ Tư pháp và cơ quan điều tra liên bang FBI không phải là chuyện hiếm. Nhưng một động thái như vậy có thể sẽ gây ra tranh cãi, nhất là trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ sau cuộc gặp gỡ không sắp xếp trước trong tuần qua giữa Bộ trưởng Lynch và cựu Tổng thống Bill Clinton, chồng của bà Clinton. Bà Lynch nói cuộc gặp gỡ 30 phút ở đường dẫn vào một phi trường ở thành phố Phoenix bao gồm những câu chuyện chủ yếu là các vấn đề xã hội, nói về mấy đứa cháu ngoại của ông Clinton và các chuyến du hành hồi gần đây. Bà cho biết hai người không nói về vụ email. Nhưng nhiều nhà lập pháp Cộng hòa nói rằng cuộc gặp gỡ đó có thể ảnh hưởng đến cuộc điều tra và họ vốn đã phàn nàn là không được thực hiện một cách vô tư. Một số đảng viên Dân Chủ cũng nói là cuộc điều tra không được thực hiện một cách đúng đắn. Ông Donald Trump, người có phần chắc là đối thủ của bà Clinton trong cuộc tổng tuyển cử, nói ông sửng sốt trước điều ông gọi là cuộc gặp gỡ lén. Ông Trump hôm thứ Năm nói, tôi chưa bao giờ thấy một chuyện như thế này. Các giới chức tòa bà đốc hôm thứ Năm thận trọng khi nói về vấn đề này. Người phát ngôn George Earnest nói rằng Tổng thống Barack Obama dự định không can thiệp chính trị vào cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, nhưng ông cũng ca ngợi trả lời của Bộ trưởng Lynch về cuộc gặp gỡ. Nhóm vận động tranh cử Tổng thống của bà Clinton không bình luận về chuyện này. Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát của Mỹ tuần tới sẽ biểu quyết về một dự luật nhằm không để súng ống lọt vào tay của các nghi can khủng bố. Một tuần lễ sau cuộc biểu tình ngồi lì của gần 26 nghị sĩ đảng Dân Chủ đòi biểu quyết về các biện pháp kiểm soát súng ống, Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan nói với các dân biểu Cộng hòa đồng viện của ông về cuộc biểu quyết trong một cuộc họp qua điện thoại hôm thứ Năm. Ông Ryan nói rằng Hạ viện sẽ biểu quyết về một dự luật bao quát trong đó có các biện pháp ngăn chặn cực đoan hóa và chiêu dụ gia nhập của các nhóm cực đoan, cũng như một quy định không để cho các nghi can khủng bố mua súng ống. Ông Ryan gọi việc không để vũ khí lọt vào tay khủng bố là điều hợp lý, nhưng ông nói rằng luật đó phải được thực hiện trên tinh thần bảo vệ quyền được sở hữu súng. Các đại biểu đảng Dân Chủ đã biểu tình ngồi lì một ngày trời tại hội trường của Hạ viện hồi tuần trước đòi phải biểu quyết về dự luật sau vụ xả súng bừa bãi giết chết 49 người tại một hộp đêm của người đồng tính ở thành phố Orlando, bang Florida. Theo nội dung cuộc điện thoại của hung thủ với các giới chức an ninh trong cuộc đổ súng, hung thủ tên là Omar Martin, là một người Mỹ thề nguyện trung thành với thủ lãnh của nhóm nhà nước Hồi giáo cực đoan. Hung thủ đã bị các nhân viên an ninh hạ sát. Hạ viện tuần tới cũng sẽ xem xét một dự luật lưỡng đảng do dân biểu Cộng hòa Tim Murphy của bang Pennsylvania đề ra nhằm tìm cách giải quyết nạn bạo động súng ống bằng những thay đổi sâu rộng trong hệ thống kiểm soát súng ống đối với người bệnh tâm thần. Các đại biểu Cộng hòa tin rằng khủng bố và bệnh tâm thần chứ không phải là điều kiện tiếp cận với súng ống là nguyên nhân của hầu hết các vụ xả súng giết hại nhiều người. Văn phòng của bà Nancy Pelosi, thủ lãnh khối thiểu số ở Hạ viện, nói rằng ông Ryan có thể sẽ đưa ra một phiên bản được Hiệp hội súng NRA ủng hộ, đặt gánh nặng trách nhiệm lên chính phủ phải chứng minh là một người nào đó có tên trong danh sách khủng bố bị theo dõi sẽ không được sở hữu súng. Người phát ngôn của bà Pelosi, ông Drew Hamill, cảnh báo rằng một cuộc biểu quyết cho một dự luật do NRA soạn thảo sẽ không giảm bớt được tình trạng đó. Một thẩm phán liên bang Mỹ ngăn chặn một dự luật của bang Mississippi dự định cho phép người dân ở bang này từ chối cung cấp dịch vụ cho các cặp đồng tính căn cứ vào lý do tín ngưỡng. Thẩm phán Carlton Reeves đã chặn luật này lại vào chiều tối thứ Năm, chỉ vài giờ trước khi luật này có hiệu lực vào ngày hôm sau, thứ Sáu. Thẩm phán Reeves nói rằng luật đó vi phạm việc bảo đảm quyền bình đẳng được bảo vệ theo hiến pháp. Các trưởng lý của tiểu bang theo trong đời sẽ kháng án. Luật gây tranh cãi đã khiến tiểu bang ở miền Nam bị tẩy chay và lên án này nhắm bảo vệ ba quan điểm. Hôn nhân chỉ là giữa một người nam và một người nữ. Quan hệ tình ái chỉ có trong cuộc hôn nhân như vậy. Và giới tính của một người được xác định khi sinh ra và không thể thay đổi. Các doanh nghiệp địa phương theo luật đó cũng được quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho khách hàng là người đồng giới hay chuyển giới với lý do tín ngưỡng. nhiều nhạc sĩ đã hủy các buổi trình diễn trong những tháng gần đây tại bang Mississippi và bang North Carolina gần đó, là bang mới thông qua dự luật quy định người chuyển giới phải sử dụng nhà vệ sinh theo giới ghi trên khai xanh của họ. Hãng Tesla cho hay một tài xế đã thiệt mạng trong khi sử dụng chế độ lái tự động trong chiếc xe của công ty này. Tai nạn này đã khiến cơ quan an toàn của chính phủ liên bang Mỹ mở cuộc điều tra. Một xe tải kéo rơ móc đã chạy vào tuyến đường của tài xế bị tai nạn này trong lúc chiếc xe của Tesla, theo tin nói là đang để ở chế độ tự hành trên đường ở bang Florida hôm 7 Tây tháng 5. Biên bản của cảnh sát nói rằng sau khi mui xe đã bị chiếc xe tải phá rách, chiếc xe vẫn tiếp tục chạy tới trước cho đến khi tung vào cột điện. Cơ quan an toàn giao thông xa lộ quốc gia cho biết họ mở cuộc điều tra đánh giá sơ khởi về chế độ tự hành của xe 2500 Tesla Model S. Tesla hôm thứ Năm nói rằng đây là tai nạn xe gây tử vong đầu tiên được biết xảy ra trong lúc tài xế sử dụng chế độ lái tự động sau khi đã thử nghiệm qua 209 triệu km đường. Tesla gọi tai nạn này là một mất mát lớn, nhưng cũng nhắc nhở công chúng rằng trung bình khoảng 151 triệu km đường ở Mỹ thì có một tai nạn xe cộ chết người xảy ra. Còn trên thế giới thì con số này là 96 triệu km đường. Ý tưởng lái xe tự động đã xuất hiện kể từ thập niên 1930, nhưng 80 năm sau, chuyện khoa học viễn tưởng này mới tiến vào được khoa học thực tế.
Đây là chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, tạp chí Forbes mới đây liệt kê danh sách những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, trong đó có 9 phụ nữ Trung Quốc, một dấu hiệu cho thấy quyền lực của phụ nữ ngày càng tăng trong xã hội Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều hoạt động nói phụ nữ còn một con đường dài phải đi trước khi có được quyền bình đẳng với nam giới. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Shannon Vincent của đài VOA tại Hồng Kông.
Trung Quốc có nhiều nữ tỷ phú hơn bất cứ nước nào trên thế giới. Và bà Xi Minxin nói, khát vọng của phụ nữ Trung Quốc được ngồi trong phòng họp của ban giám đốc đã tăng lên, song hành với lợi tức của họ và nền kinh tế Trung Quốc.
Tôi nghĩ việc này thực sự không phải là một kết quả đáng ngạc nhiên. Vì nếu bạn xem xét danh sách của Forbes về những phụ nữ giàu nhất hàng đầu thế giới, các bạn sẽ thấy có khoảng 13 phụ nữ Trung Quốc. Do đó, rõ ràng có một số liên hệ, và thậm chí danh sách gần đây nhất của Forbes chú trọng đến những người quyền lực nhất. Bạn thấy có những doanh nhân, lãnh đạo các doanh nghiệp và cũng có những nhà lãnh đạo chính trị nữa.
Bà Xin là đồng sáng lập tổ chức Lean In China, một chi nhánh của tổ chức bất vụ lợi do bà Sheryl Sandberg, phó tổng giám đốc Facebook, sáng lập. Tổ chức này cung cấp các nguồn lực giáo dục và khuyến khích phụ nữ lãnh đạo. Tại Trung Quốc, tổ chức có hơn 80.000 thành viên. Phụ nữ Mỹ chiếm số đông trong danh sách của Forbes, nhưng Trung Quốc đứng hàng thứ hai, trong đó có bà Lucy Peng, một giám đốc điều hành cao cấp của công ty thương mại khổng lồ trên mạng Alibaba, và bà Margaret Chan, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Bà Pollyanna Chu, giám đốc điều hành của công ty tài chánh Hồng Kông Kingston Securities, và đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện cũng có tên trong danh sách. Một nửa phụ nữ trong danh sách là những người bên ngoài nước Mỹ và 1/4 thuộc vùng châu Á-Thái Bình Dương. Một cuộc nghiên cứu mới đây của Trung tâm Chính sách Cuộc sống Làm việc phát hiện là 76% các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cao cấp là phụ nữ Mỹ. Theo cuộc nghiên cứu, có 73% phụ nữ Trung Quốc ra ngoài làm việc. Bà Letta Hong Fincher, tác giả cuốn sách Phụ nữ dư thừa, nói: những con số thống kê này và danh sách của Forbes che giấu một tình trạng thấp kém của phụ nữ trong xã hội Trung Quốc.
This list is about a minuscule proportion of China's female population.
Danh sách này chỉ là một tỷ lệ hết sức nhỏ của phụ nữ Trung Quốc. Danh sách này hoàn toàn không đề cập gì đến tuyệt đại đa số phụ nữ tại Trung Quốc.
Các nhà hoạt động cho nữ quyền vạch ra sự khác biệt về lương bổng ngày càng tăng giữa phụ nữ và nam giới, phá thai dựa trên giới tính, với hậu quả gây sự mất cân bằng giới tính trong nước, tỷ lệ bạo hành trong gia đình tăng cao và những sự kỳ thị mà phụ nữ phải đối mặt khi nạp đơn xin việc hay được cất nhắc lên chức vụ cao hơn. Chính phủ Trung Quốc cũng đàn áp những nhà hoạt động về nữ quyền Trung Quốc trong chiến dịch đàn áp xã hội dân sự. Họ đã bắt giữ 5 nhà hoạt động cho nữ quyền hồi năm ngoái khi những người này phân phát truyền đơn để phản đối nạn quấy nhiễu tình dục nhân ngày phụ nữ quốc tế. Bà Maya Wang, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Human Rights Watch, cho biết.
Có việc kỳ thị, hầu hết trong lĩnh vực lao động và giáo dục đối với phụ nữ. Loại kỳ thị này không phải là khó phát hiện, mà xảy ra thường xuyên và công khai. Chẳng hạn như bạn có thể thường xuyên thấy quảng cáo thuê mướn nhân công tại Trung Quốc, nhưng chỉ dành cho nam giới mà thôi. Do đó, nếu bạn muốn nạp đơn làm luật sư hay người hầu bàn, thì có những điều kiện dành cho giới tính.
Dù những nhà hoạt động nữ quyền gặp nhiều thách thức, bà Xi Minxin nói việc này sẽ thay đổi. Phụ nữ Trung Quốc chiếm 46% những công việc có tính chất chuyên môn tại Trung Quốc, và con số thành viên của LinkedIn China đang tiếp tục gia tăng.
Thưa quý vị, tiếp theo đây Tấn Trương sẽ đến trong chuyên mục Thể thao quốc tế.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện Argentina phải xây dựng lại đội tuyển không có Lionel Messi. Sau những chua cay bị Chile đánh bại trong trận chung kết Copa America Centenario, Argentina phải trở lại với thực tế là hành trình cam go tranh suất dự World Cup 2018 ở Nga. Cúp bóng đá quan trọng nhất thế giới mà Argentina chưa tìm lại được hào quang từ năm 1986. Nhưng đội hình của Argentina đi tranh suất dự World Cup trong những trận đấu sắp tới sẽ hoàn toàn khác với đội hình để thua trong gang tấc trước Chile trong trận chung kết Copa America hôm Chủ nhật vừa rồi trên sân MetLife ở New Jersey. Argentina có rất ít thời gian để xoa dịu vết thương thất bại trong loạt đá 11m luân lưu để phân thắng bại với Chile. Ngày 1 tháng 9, Argentina sẽ tiếp Uruguay trên sân Estadio Malvinas Argentinas ở Mendoza. Uruguay đang dẫn đầu khu vực Nam Mỹ trong cuộc đua tranh suất đi Nga với 13 điểm sau 6 trận. Argentina trông có vẻ khá hơn sau những bước khởi hành kém, nhưng vẫn thiếu 2 điểm và đang tạm xếp thứ 3 trong khu vực. Sự thiếu vắng lớn nhất đang gây lo ngại cho Argentina và khiến nhiều người hâm mộ trên thế giới nuối tiếc, đó là Lionel Messi. Vài giờ sau thất bại từ những quả 11m luân lưu trên sân MetLife trước Chile, Messi đã tuyên bố rút khỏi đội tuyển quốc gia, để lại một khoảng trống lớn cho bóng đá Argentina. Họ mất đi cầu thủ xuất sắc nhất lẫn thủ quân. Phản ứng trước tuyên bố rút khỏi bóng đá quốc tế của Messi phản ánh điều đó. Cựu cầu thủ vĩ đại của Argentina, Diego Maradona, phát biểu công khai rằng Messi phải tiếp tục. Maradona nói với tạp chí La Nation, Messi phải ở lại đội tuyển, Messi sẽ đi Nga trong tư thế giành chức vô địch thế giới. Tổng thống Mauricio Macri của Argentina cũng kêu gọi Messi ở lại với đội tuyển. Ông Macri đã gọi điện thoại cho Messi khi ông bước xuống khỏi máy bay hôm thứ Hai để kêu gọi Messi ở lại. Nhưng quyết định của Messi có thể còn nhiều nguyên nhân hơn chứ không chỉ đơn thuần là trái bóng. Messi bất đồng với Liên đoàn bóng đá Argentina trong thời gian giải Copa America diễn ra, anh đã viết trên Instagram và gọi cơ quan này là thảm kịch. Tiếng nói Sergio Aguero và Javier Mascherano, hai trụ cột nữa của Argentina, cũng có những dấu hiệu muốn rút khỏi đội tuyển quốc gia. Phái đoàn FIFA đến Trung Đông để giải quyết mâu thuẫn bóng đá giữa Israel và Palestine. Ông Tokyo Sexwell dẫn đầu phái đoàn FIFA đến Israel và Palestine hôm thứ Năm trong nỗ lực giải quyết các mâu thuẫn giữa hai liên đoàn bóng đá Israel và Palestine. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng dự kiến sẽ đến thăm khu vực này trong vài tháng tới. Ông Sexwell, chủ tịch Ủy ban giám sát Israel-Palestine của FIFA, sẽ họp với giới hữu trách chính trị của Israel, trong đó có Bộ trưởng Thể thao Miri Regev và các giới chức của hai liên đoàn bóng đá Palestine và Israel. Hai ông chủ tịch của hai liên đoàn này cũng là các thành viên của Ủy ban FIFA. Tại đại hội lần thứ 66 của FIFA diễn ra ở Mexico hồi tháng trước, Ủy ban được thành lập vào tháng 5 năm 2015 do ông Sexwell đứng đầu, được yêu cầu tiếp tục công việc. FIFA trước đó đã làm việc với thẩm quyền Palestine trong nỗ lực làm trung gian hòa giải với Israel để giải quyết các quy định hạn chế cầu thủ Palestine thi đấu cho các đội bóng và giải đấu của Israel. Phái đoàn của FIFA sẽ đi thăm và làm việc tại Tel Aviv, Ramallah và Gaza trong chuyến thăm 2 ngày. Ủy ban của ông Sexwell dự trù đi thăm trụ sở của Liên đoàn bóng đá Palestine ở Gaza trong ngày thứ Sáu. Phái đoàn FIFA sẽ tổ chức họp báo sau chuyến thăm Gaza. Thượng viện Brazil có thể sẽ biểu quyết luận tội Tổng thống bị đình chỉ chức vụ bà Dilma Rousseff vào ngày hôm trước lễ bế mạc của Thế vận hội Rio de Janeiro. Chủ tịch Thượng viện Brazil, ông Renan Cohero, nói với các phóng viên báo chí rằng cuộc biểu quyết cuối cùng về việc luận tội bà Rousseff theo dự trù sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 8. Nếu bị kết tội vi phạm nguyên tắc quản lý ngân sách, bà Rousseff sẽ bị cách chức vĩnh viễn và Tổng thống tạm quyền Michel Temer, người làm phó cho bà trước đó, sẽ chính thức lên thay. Olympic Rio, Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ theo dự liệu sẽ khai mạc vào ngày 5 tháng 8. Thế vận hội này trước đó là một sự kỳ vọng để Brazil phô trương phát triển kinh tế. Nhưng không may, kinh tế của Brazil đã rơi vào suy thoái trong tình trạng khủng hoảng chính trị của đất nước này. Và khi ngày khai mạc Olympic đến gần, còn có dịch bệnh virus Zika đang gây ra một cuộc khủng hoảng khác bao trùm lên nước này. Việc luận tội bà Rousseff có thể đi đến kết luận vào ngày 20 tháng 8. Lễ bế mạc Olympic sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 8. Các cuộc thăm dò dư luận của báo chí thực hiện cho thấy bà Rousseff có nhiều phần chắc sẽ bị kết tội và bị phế truất. Cuộc khủng hoảng về ngân sách ở bang Rio de Janeiro càng gây thêm lo ngại về khả năng sẵn sàng đăng cai đại hội thể thao lớn nhất thế giới của chủ nhà Nam Mỹ này. Quyền thống đốc bang Rio de Janeiro, ông Francisco Fornales, hồi đầu tuần này vẫn phát biểu lạc quan rằng Thế vận hội sẽ thành công ở Rio. Nhưng ông cũng cho biết là chính quyền không có tiền để trả lương cho cảnh sát nếu không có hỗ trợ từ chính phủ liên bang. Chính quyền dự kiến triển khai 85.000 cảnh sát và nhân viên an ninh làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Olympic. Ước đoán có khoảng nửa triệu du khách đến Olympic Rio. Michael Phelps giành được suất tranh Olympic lần thứ 5, một kỷ lục ở Mỹ. Vận động viên với thành tích sáng chói nhất trong lịch sử Olympic, Michael Phelps một lần nữa giành được suất tranh tài tại Olympic mùa hè. Phelps thắng cuộc thi chung kết nội dung 200m bướm tại cuộc thi tranh suất giữa Olympic của Mỹ tối thứ Tư. Với thành tích thời gian cho phép siêu sao bơi lội này, hy vọng sẽ giành được huy chương tại Rio de Janeiro. Phelps, 30 tuổi, trở thành vận động viên nam của Mỹ đầu tiên 5 lần đi tranh Olympic và là vận động viên Mỹ duy nhất 5 lần tranh cùng một nội dung 200m bướm tại Olympic. Dara Torres là vận động viên nữ duy nhất của Mỹ 5 lần đi tranh tại Olympic. Phelps thắng 200m bướm ở hai kỳ Olympic liên tiếp, Athens 2004 và Bắc Kinh 2008, và về nhì ở London 2012, Tour Charles-le-Clos của Nam Phi. Phelps cũng thi đấu ở nội dung 100m bướm và 200m hỗn hợp cá nhân để tranh suất dự Olympic. Hai nội dung mà siêu sao này vô địch ở ba kỳ Olympic liên tiếp. Việc không tranh nội dung 100 và 200m tự do có thể không cho phép Phelps có mặt trong nhóm tranh nội dung tự do đồng đội. Các nhà bình luận nói rằng với việc huấn luyện viên của Phelps là ông Bob Bowman giữ vai trò huấn luyện viên trưởng của đội bơi Olympic Mỹ và với thành tích và kinh nghiệm của Phelps thì rất có thể anh sẽ được tham gia tranh tài trong ít nhất là một nội dung hỗn hợp tự do đồng đội. Và như vậy Phelps có thể có cơ hội tranh 5 huy chương Olympic nữa tại Brazil. Những người hâm mộ Michael Phelps đang trông chờ ngôi sao này sẽ đoạt thêm bao nhiêu huy chương Olympic nữa cho bộ sưu tập kỷ lục 22 huy chương anh đang có, trong đó có 18 huy chương vàng.
Rồi là Tấn Chương với chuyên mục thể thao quốc tế và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong tạp chí Thanh Niên.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. If tomorrow all the things were gone, I'd work for all my life and I had to start again. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt kêu gọi siết chặt luật pháp về quyền sở hữu và kiểm soát súng sau khi một người Hồi giáo cuồng tín xả súng giết chết 49 nạn nhân và làm hàng chục người khác bị thương tại một hộp đêm ở Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ hôm 12 tháng 6 vừa qua. Ngoài vấn đề bạo lực súng ống và luật pháp, vụ thảm sát lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ này còn gợi lên những quan ngại khác liên quan đến giáo dục gia đình, môi trường xã hội, ảnh hưởng văn hóa phim ảnh, tinh thần thù hận và chủ nghĩa khủng bố đang hoành hành nước Mỹ. Đâu là giải pháp tốt nhất giúp giảm thiểu các vụ tấn công giết người hàng loạt này? Trách nhiệm của chính quyền và vai trò của người dân Mỹ nói chung cũng như của cộng đồng Mỹ gốc Việt nói riêng ra sao? Tạp chí Thanh niên VOA hôm nay chia sẻ với các bạn những đề nghị của 4 cư dân trẻ ở thành phố Orlando gần trung tâm xảy ra vụ nổ súng trong phần thảo luận tiếp theo với Kim Tân, MC hoạt động trong ngành âm nhạc giải trí, Lê Huy, tư vấn tài chính, phó tổng thư ký phụ trách ngoại vụ trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tại Orlando, Nguyễn Quốc Hùng, cố vấn công nghệ thông tin, tân chủ tịch cộng đồng người Việt tại Florida, và Phúc Đặng, hoạt động trong ngành địa ốc. Người ta nói Mỹ cái gì cũng hơn các nước khác, đời sống cũng hơn, văn minh, tiến bộ, nhân quyền, điều kiện sống nhiều mặt tốt hơn rất nhiều nước khác trên thế giới. Duy chỉ có vấn đề súng ống là đáng lo ngại, nhất nhị thế giới. Theo các anh ở đây thì lý do vì sao? Các anh có cái phản hồi như thế nào về cái thực tế này?
Sử dụng súng và được quyền mua súng nó đã nằm ở trong cái hiến pháp của nước Mỹ từ những ngày thô sơ của đất nước này. Nhưng mà có lẽ là thời xưa thì chắc không có khủng bố, và lại con người ngày xưa có lẽ nó cũng hiền lành hơn, không có những người điên cuồng dùng súng một cách bừa bãi.
Dạ, có thể hiểu ý của anh đó là sở dĩ đây là một cái chuyện đương nhiên ở Mỹ là vì đời sống Mỹ, luật pháp Mỹ tôn trọng nhân quyền, thì cái quyền sở hữu súng cũng là một trong những cái quyền cá nhân của mỗi con người, cho nên nó cũng được tôn trọng.
Dạ, đúng.
Ngoài cái vai trò của luật pháp cũng còn có những cái yếu tố như là giáo dục, truyền thông cũng góp phần nữa phải không ạ? Mình nói tới luật pháp rồi, thì bây giờ nói về học đường ở Mỹ, cũng giống như truyền thông, văn hóa, phim ảnh ở Mỹ chẳng hạn. Những cái mảng này nó góp phần như thế nào?
Đó là vấn đề dạ. Trà My đã đưa cái ý đó rất là hay. Học đường còn tăng thêm cái việc mà giáo dục cho học sinh biết là việc súng ống nên control như thế nào, ngăn ngừa và giáo dục trước cho học sinh, thì cái đó cũng góp một phần rất là tốt để cho mọi người hiểu biết về súng ống hơn.
Ở Việt Nam đó thì hãy có những cái vụ bạo lực như vậy đó thì mình cũng nghe, thường người ta cũng đổ lỗi cho phim ảnh, tiêm nhiễm từ văn hóa, phim ảnh, bạo lực vân vân. Thế còn cái lối sống văn hóa của Mỹ mà với những cái chuyện bạo lực này, vấn đề về phim ảnh, về ảnh hưởng văn hóa này kia, có là một cái yếu tố để người ta quy trách nhiệm không ạ?
Lẽ đương nhiên là cũng phải có rồi.
Với một cái môi trường như ở Mỹ là tôn trọng cái quyền tự do thì cũng không có cái chuyện mà kiểm soát phim ảnh hay là kiểm duyệt phim ảnh, thì làm thế nào để có thể vận động được những cái tác động đó nó góp phần thúc đẩy xã hội tốt hơn chứ không phải là tệ đi.
Về công nghệ thì mình cũng nhất là ở nhà thì nó đã có cái chương trình là parental control, hay nếu mà dùng internet, YouTube thì mình có thể filter các con, các cháu ở nhà không nên mở những cái keyword hay là những cái gì, tại vì bây giờ YouTube muốn upload gì upload mà các cháu giờ 6 tuổi có thể tự search được rồi.
Yeah.
Nên rất là nguy hiểm. Cho nên mình có thể dùng những cái công nghệ nhỏ xíu đó mà có thể cũng có chút hiệu quả.
Đó là những cái mà trong gia đình mình có thể đối phó, nhưng mà về mấy mặt rộng rãi hơn ngoài xã hội.
Phúc xin trả lời chị Trâm ạ.
Dạ, mời anh Phúc.
Cái tự do thì nó có cái trách nhiệm ở trong đó. Ví dụ như bây giờ có rất là nhiều video game, nếu mà cái nào nó quá violent, nó quá không có thích hợp đó thì mình có thể không có cho các em chơi. Có lẽ là cái sự giáo dục nhiều nhất là nó ở cha mẹ, về gia đình và những người xung quanh mình, có thể là cộng đồng của mình xung quanh.
Về cái việc tự do, tại sao người ta thích tới đất Mỹ này? Nhất là bởi vì ở đây nó có cái tự do, điều đó rất tốt. Và cái tự do này nhiều khi tự do quá thì nó đâm ra bị ảnh hưởng những cái chuyện này chuyện nọ. Nhưng mà thực sự ra thì không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Và cái chuyện mà xảy ra không nếu nằm chỗ này thì nằm chỗ khác. Giờ ví dụ như mình nhìn về Việt Nam đi, hoặc là những cái nước khác, họ có cái bộ phận là kiểm soát về văn hóa phẩm như Việt Nam chẳng hạn. Nhưng mà mình thấy liệu rằng đời sống của Việt Nam chắc gì đã tốt hơn đất Mỹ chưa?
Nhưng mà anh ủng hộ cái việc kiểm soát hay là không ạ?
Mình mong muốn cái sự kiểm soát đó nó chặt chẽ hơn.
Thì Hùng cũng có ý kiến là như vậy, và tại vì cũng có hai cháu cũng 5-6 tuổi, và cũng hy vọng là nhà lập pháp Hoa Kỳ cũng nên bỏ chút tâm tư để khắc khe vấn đề sản xuất phim ảnh hay là game.
Nổ súng bừa bãi đó, nó không chỉ liên quan tới vấn đề súng ống, nó còn có những cái khía cạnh khác như là vấn đề thù hận ở Mỹ, rồi vấn đề khủng bố ở Mỹ. Thì làm thế nào để nước Mỹ có thể giảm bớt những cái yếu tố này ạ?
Nói chung thì Mỹ nó cũng có nhiều chương trình để đảm bảo vấn đề đó, nhưng mà mình đâu có thể nào control hết mọi người được. Mấy cái người kia đã bước chân vô Hoa Kỳ rồi là cũng là quốc tịch Hoa Kỳ rồi, khi mà người ta đã nổi lên làm khủng bố thì mình đâu có nhanh chóng mà control được người ta kịp. Cho nên chỉ sợ là chỉ sợ ở trong thôi.
Với cái nỗi sợ đó đó thì không biết là ở đây có ai ủng hộ ý kiến là giới hạn di dân từ những cái nước có nguy cơ cao như ý kiến của ông Trump không ạ?
Di dân vào nước Mỹ trong những năm vừa qua đó thì nó hơi nhiều về những cái nước có nhiều giáo dân Hồi giáo. Khủng bố này nó xảy ra hay là cái vụ thảm sát lớn này, cái gốc của nó là từ những người cuồng tín. Phúc nghĩ là về vấn đề di dân cho vào nước Mỹ đó thì nên xét kỹ hơn về những người được cho vào.
Cái giải pháp để có thể nước Mỹ ngăn chặn được bạo lực súng ống qua tất cả những gì mình bàn qua, thì các anh cảm thấy là cái giải pháp hay nhất hoặc tốt nhất cho vấn đề này là như thế nào?
Mình kiểm soát, rồi mình giáo dục hơn, rồi nhắc nhở nhiều hơn. Mong muốn rằng những cái bộ phận mà có thẩm quyền đó đó, ví dụ như kiểm soát về phim ảnh, rồi ở học đường nên tăng về việc giáo dục, rồi cái việc mà kiểm soát súng ống.
Em nghĩ cái gốc á, quan trọng nhất là tất cả mọi người trong gia đình cũng nên bắt đầu từ nhỏ hướng dẫn các con cái của chúng ta nên hiểu cái gì đúng sai, và cũng từng nên cho xem những cái phim hay coi chơi game hay là hiểu biết gì về súng ống đồ nhiều, thì nói chung nó cũng có thể hạn chế bớt.
Đối với chính quyền đó thì Phúc nghĩ phải cho FBI có cái quyền theo dõi và được profile những người nào đó họ nghi ngờ.
Quy có góp ý như thế này, tức là hiện giờ có thể là chính phủ Mỹ có nhiều khi can thiệp với những cái nước khác mà lại không có tập trung về cái quốc phòng của mình, để có những cái thảm sát xảy ra giống như là 911 hoặc là những cái thảm sát như thế này, thì những người dân ở nước Mỹ không có cảm giác an toàn ngay cái bát gia của mình. Thì cái điều quan trọng hiện nay tân chính phủ phải là focus hơn về cái vấn đề mà an toàn của người dân ở trên toàn nước Mỹ. Cái hệ thống mà giống như FBI hoặc là những cái lực lượng đó phải có một cách làm việc nó chặt chẽ hơn để giảm bớt những cái thành phần cuồng tín. Và cái điều cuối mà Huy muốn chia sẻ đó là với cộng đồng người Việt của mình, khi mà qua đất nước Mỹ này là có một cái cơ hội làm việc nó rất là tốt, nhưng mà đã cho ra cái sự lựa chọn giữa hai mặt. Đó là giống như làm rất là nhiều để lo kiếm tiền thôi mà không có thời gian cho về vấn đề gia đình. Thì sẵn tiện đây Huy cũng lên tiếng tha thiết gọi cộng đồng người Việt của mình giữ cái balance lại giữa cái giống như thời gian kiếm tiền và cái thời gian dành cho con cái. Tại vì nói cho cùng đó, gia đình là một cái phần rất là quan trọng trong một xã hội. Lo vấn đề giáo dục cho con cái, gần gũi với con cái hơn, hiểu rõ được những cái tâm tư, nguyện vọng của con cái, hướng con cái đến một con người tốt hơn cho xã hội, thì cái những vấn đề mà bạo lực trong xã hội nó sẽ giảm bớt đi rất là nhiều.
Mình yêu cầu giới hữu trách có cái trách nhiệm siết chặt an ninh hơn, bảo đảm an toàn cho người dân, thì không biết là cộng đồng người Nam của mình ở Mỹ đó có thể làm gì để giúp thúc đẩy quá trình này không?
Cộng đồng người Việt chúng ta có thể liên kết với nhau để làm thỉnh nguyện thư, nhất là trước cái mùa bầu cử này, thì mong sao cho chính quyền mới mà hãy quan tâm cái ngành an ninh, hãy quan tâm hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, kiểm soát để giữ an ninh thanh bình cho mọi người dân trên nước Mỹ.
Dạ, một lần nữa cảm ơn anh Huy, anh Hùng, anh Phúc và anh Tân rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
John Grock, giám đốc sứ mạng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, trong tháng 6 đã loan báo một khoản đóng góp mới của Hoa Kỳ trị giá 21 triệu đô la viện trợ lương thực để nuôi sống những người bị suy dinh dưỡng ở Pakistan. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là WFP, sẽ sử dụng khoản đóng góp tài chính của Mỹ để biến khoảng 26.000 tấn lúa mì mà chính phủ Pakistan cung cấp thành bột tăng cường dưỡng chất, và bột này sẽ được phân phát cho những người cần nó nhất. WFP cũng sẽ sử dụng tiền của USAID để mua và phân phát hơn 6.500 tấn lương thực cho những gia đình, đặc biệt là những gia đình ở những khu vực bộ tộc do liên bang quản lý. Ông Grock nói, Hoa Kỳ quyết tâm chống lại tình trạng đói ăn ở Pakistan, nhưng chúng tôi biết chúng tôi không thể làm điều đó một mình được, bằng cách làm việc với Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Pakistan. Chúng tôi đã có thể nuôi sống nhiều người hơn, cứu được nhiều mạng sống hơn và hỗ trợ nhiều cộng đồng hơn bất kỳ ai trong chúng ta có thể một mình đạt được. Giám đốc sứ mạng Grock công bố ngân khoản mới tại văn phòng của WFP ở Islamabad, nơi ông khánh thành một gian triển lãm hình ảnh với giám đốc quốc gia của WFP Lola Castro. Bà Castro nói, mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và mang tính chiến lược giữa chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Pakistan và WFP đã làm cho cuộc sống của hàng triệu người Pakistan dễ bị tổn hại, trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa thiên nhiên và nhân tạo. Ngân khoản hào phóng của USAID trong những năm qua đã cải thiện an ninh lương thực và dinh dưỡng, cũng như sinh kế và khả năng phục hồi của những người cần được giúp đỡ. Kể từ năm 2010, USAID đã cấp gần 850 triệu đô la viện trợ lương thực cho người dân Pakistan. Hoa Kỳ tự hào làm việc với đối tác Pakistan để giúp bảo đảm an ninh lương thực cho người dân Pakistan.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Tấn Trường sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tòa án tối cao của Áo hôm nay đưa ra phán quyết hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5 sau khi có một đơn kiện của đảng cực hữu mà ứng viên là ông Norbert Hofer đã thất cử với số phiếu cách biệt xích sao. Người đứng đầu tòa bảo hiến của Áo, ông Gerhard Hosinger nói đơn kiện do lãnh tụ của đảng tự do Heinz Christian Strache đề trình chống lại cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 đã được chấp thuận. Đảng tự do chống lại kết quả bầu cử viện dẫn những hiện tượng bất hợp lệ trong việc đếm phiếu cử tri vắng mặt. Tòa đã đề nghị mở cuộc bầu lại dự trù là vào tháng 9 hay tháng 10 có thể dẫn đến việc lần đầu tiên một đảng cực hữu lãnh đạo một nước thuộc Liên hiệp châu Âu. Hôm nay hàng chục ngàn người đã đổ ra các đường phố ở Hồng Kông trong ngày thành phố này đánh dấu năm thứ 19 được Anh Quốc trả về cho Trung Quốc. Trong lúc các giới chức chính phủ và gần 1.000 cư dân Hồng Kông dự lễ chào cờ tại quảng trường Golden, Bohemia sáng nay, các đám đông lớn hơn nhiều tụ tập để tuần hành phản đối. Nhiều cư dân phản đối việc giám sát của chính phủ Trung Quốc và tin rằng đặc khu trưởng Lương Chấn Anh, người chỉ được 19% ủng hộ trong cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất, thọ ơn Bắc Kinh. Các đám đông lớn biểu tình trong ngày đánh dấu với hai chủ đề song hành, ngăn ông Lương nắm thêm nhiệm kỳ thứ hai và bày tỏ phẫn nộ về sự tự chủ của Hồng Kông bị xói mòn. Chủ đề thứ hai đã được nêu bật qua vụ 5 người bán sách địa phương đã bị chính quyền đại lục bắt và giam cầm ở Trung Quốc trong nhiều tháng. Một tu sĩ Ấn giáo bị chém chết ở bang Bangladesh hôm thứ Năm. Đây là vụ mới nhất trong hàng loạt vụ giết người của các phần tử hiếu chiến Hồi giáo. Ông Saman Manda Das, 45 tuổi, đang đi bộ gần đến đền thờ của ông ở quận miền Tây Nam, Chinaida, để cầu kinh buổi sáng thì ba hung thủ cởi xe máy, xông vào chém ông, rồi bỏ chạy. Các giới chức chính phủ Mỹ hôm thứ Sáu cho hay Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch sẽ nhận đề xuất của các nhân viên chuyên nghiệp của Bộ Tư pháp, tức là cơ quan đang xem xét vụ bà Hillary Clinton sử dụng máy chủ email cá nhân trong thời gian bà làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Các giới chức FBI theo trong đợi sẽ mở cuộc điều tra. Các chuyên gia pháp lý nói rằng họ không nghĩ ứng cử viên có phần chắc được đảng Dân Chủ đề cử ra tranh chức tổng thống này sẽ bị truy tố hình sự.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Voice of America, Washington.